Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Khánh Bình xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 23 tháng 6 năm 2016. Anh Quốc trưng cầu dân Ý đi hay ở trong Liên hiệp châu Âu. Mỹ tăng cường hệ thống phòng không ở Hàn Quốc. Ủy ban châu Âu kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại Biển Đông. Tranh cử Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump khẩu chiến. Mỗi ngày một sự kiện, Brexit thắng hay thua, Anh Quốc và châu Âu sẽ thay đổi. Kính thưa quý thính giả, hôm nay 23 tháng 6, hơn 46 triệu cử tri Anh Quốc tham gia cuộc trưng cầu dân ý lịch sử, trả lời câu hỏi đồng ý hay chống lại đề nghị rời Liên hiệp châu Âu. Quyết định ngày hôm nay sẽ cho biết khế ước hôn nhân có tính toán giữa Liên hiệp châu Âu và quốc đảo năm 1973 sẽ được triển hạn hay không. Cho đến giờ phút cuối cùng, tỷ lệ hai phe vẫn ngang ngửa với nhau sau một chiến dịch vận động với nhiều bi kịch. Từ London, thông tấn viên Lê Hải tường thuật.
Từ 7 giờ sáng, đã có một số người ghé vào phòng trưng cầu dân ý để bỏ phiếu trên đường đi làm. Và tiếp theo sau là các số liệu ban đầu về tình hình bỏ phiếu được các công ty thăm dò xử lý và đưa ra bức tranh toàn cảnh về thái độ của nước Anh đối với tư cách thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Thưa quý vị, tùy theo thời điểm trong ngày, tức là tùy theo lứa tuổi hay công việc, giới tính và bản sắc văn hóa của mỗi lá phiếu, mà quyết định đi hay ở sẽ chào đảo qua lại. Mà theo đánh giá của giới quan sát là sẽ vô cùng hào hứng. Phòng phiếu sẽ được mở cửa đến tận 10 giờ đêm, tức là người lao động không chỉ có thể bỏ phiếu trên đường đi làm về, mà thậm chí còn đủ thời giờ ăn tối và tán gẫu với bạn bè hay xem TV rồi mới ra đường bỏ phiếu. Do đó, có nhiều người sẽ đưa ra quyết định vào phút chót, khiến cho kết quả đảo chiều một cách ngoạn mục, vô cùng bất ngờ. Cho đến thời điểm này thì các khảo sát thống kê cho thấy có khoảng 5% người cho rằng là họ sẽ không đi bầu, 11% nói rằng chưa có quyết định gì. Và trong số những người nói sẽ đi bầu thì có 51% muốn ở lại với EU, so với 49% người muốn ra, một sự chênh lệch hầu như là không đáng kể. Do vậy, nhiều khả năng là khi phòng phiếu đóng cửa vào lúc 4 giờ sáng theo giờ Việt Nam, thì có nơi vẫn sẽ phải tiếp tục mở cửa để giải quyết cho hết số người tồn đọng đến xếp hàng vào giờ chót. Và kết quả kiểm phiếu thì nhiều khả năng có khi sẽ phải đếm lại bằng tay thật kỹ lưỡng từng lá phiếu một. Đa số các nhà báo theo dõi cuộc trưng cầu dân ý lần này đều chuẩn bị sẵn 20 giờ làm việc liên tục cho một cuộc đấu xã hội đầy hào hứng giữa hai xu hướng. Một gọi là Brexit, tức là rút khỏi EU, viết tắt của chữ Britain và Exit. Còn phía bên kia gọi là Remain, tức là ở lại với EU. Hiện tại thì bất kể là kết quả như thế nào, chính trường nước Anh đã hoàn toàn đảo chiều trong thời gian vừa qua. Khi mà bản thân trong đảng cầm quyền thì có đến trên 130 nghị sĩ bỏ phiếu chống, bao gồm cả 17 ông bộ trưởng ở trong chính phủ của David Cameron. Và cuối cùng thì ông thủ tướng chỉ còn được hậu thuẫn từ phía bên đối thủ là hầu hết toàn bộ đảng đối lập. Và đặc biệt là cái chết thương tâm của nghị sĩ Joe Cox bên công đảng đã làm giảm bớt số người kiên quyết muốn rút khỏi EU. Theo hiệp ước thì điều khoản số 50 sẽ quy định các bước trình tự để một quốc gia đàm phán thu xếp đường ra. Đây là một giải phép tình thế nếu Thủ tướng David Cameron muốn kéo dài thời gian. Cho nên câu chuyện sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, thưa quý vị. Lê Hải, London, RFI.
Tuy không thể đoán trước ai thắng ai thua, nhưng đại đa số giới cá độ Anh Quốc đánh cược vào chiến thắng của phe muốn Anh Quốc ở lại châu Âu với tỷ lệ 8-1. Châu Âu kêu gọi tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Các nước phải được tự do lưu thông tại Biển Đông. Ủy ban châu Âu ngày 22 tháng 6 đưa ra lời cảnh báo ngoại giao đầu tiên với Bắc Kinh sau vụ máy bay Trung Quốc ngăn chặn một phi cơ quân sự Mỹ trên không phận Biển Đông vào tháng 5. Thủy My cho biết thêm thông tin.
Ủy ban châu Âu tránh chỉ trích trực tiếp Bắc Kinh, đối tác thương mại chủ yếu của Liên hiệp châu Âu, nhưng cảnh báo trong một dự thảo chính sách là châu Âu phản đối các hành động đơn phương có thể phương hại đến nguyên trạng và làm gia tăng căng thẳng. Đây là dấu hiệu cho thấy sự quan ngại của châu Âu trước việc Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa các đảo trên Biển Đông. Dự thảo chính sách đối với Trung Quốc trong 5 năm tới của Ủy ban châu Âu viết, châu Âu muốn rằng tự do hàng hải và hàng không được tôn trọng tại biển Hoa Đông và biển Đông. Các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ phải thông qua dự thảo này. trong khi Liên hiệp châu Âu giữ thái độ trung lập trong vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác, Washington thúc giục Christian lên tiếng phản đối việc Bắc Kinh yêu sách hầu như toàn bộ Biển Đông. Tháng trước, hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay chặn một phi cơ trinh sát quân sự Mỹ trên Biển Đông. Vụ này xảy ra một tuần sau khi khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS William Lawrence đi vào vùng 12 hải lý xung quanh đá chữ thập mà Bắc Kinh đang ra sức đào đắp. Thông cáo phát hành ngày hôm qua của Ủy ban châu Âu ghi rõ, khối lượng lớn hàng hóa thương mại đường biển qua vùng này cho thấy tự do hàng hải và hàng không là điều quan trọng hàng đầu đối với châu Âu. Liên hiệp châu Âu cần cổ vũ Trung Quốc đóng góp vào sự ổn định của khu vực và ủng hộ trật tự quốc tế trên cơ sở luật pháp. Hết lời chẩn. Dù cẩn trọng trong từ ngữ, Liên hiệp châu Âu ngày càng quan ngại trước tình trạng căng thẳng hiện nay và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian trong tháng 6 đã kêu gọi châu Âu tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên và công nhiên tại Biển Đông.
Trong khi đó, một viên chức của Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Trung Quốc dùng ngư dân để chiếm đoạt lãnh hải của các nước láng giềng. Khánh Bình cho biết thêm thông tin.
Hôm qua, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo việc Trung Quốc đang dùng các đội tàu cá có quân đội hộ tống cho mục đích tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Theo quan chức này, hành vi của Trung Quốc là gây quan ngại, theo nguyên văn. Bình luận của phía Hoa Kỳ đưa ra sau khi các tàu chiến của Indonesia bắn cảnh cáo và bắt giữ một tàu cá treo cờ Trung Quốc và một số thủy thủ gần quần đảo Natuna ở Biển Đông tuần trước. Bắc Kinh đã phản ứng mạnh với hành động của Jakarta. Quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, việc dùng tàu cá có quân đội hộ tống cho thấy Bắc Kinh muốn mở rộng sự hiện diện một cách vũ trang hoặc bán vũ trang theo hướng khiêu khích và gây mất ổn định. Theo chỉ huy hạm đội phía Tây của Indonesia, Bắc Kinh đã thay đổi cấu trúc và trang bị của tàu cá và việc đưa tàu cá ngụy trang đến vùng biển đảo Natuna là một mưu mẹo muốn tạo ra các tranh chấp.
Một câu hỏi được đặt ra là có bao nhiêu nước ủng hộ lập trường của Trung Quốc về hồ sơ Biển Đông? Trên 40 như Bắc Kinh khẳng định hay là chỉ có 8 nước theo một tổ chức độc lập.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cố biện hộ trước những nghi ngờ về số lượng các quốc gia ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về vụ Philippines kiện tại tòa quốc tế, nói rằng con số đang gia tăng mỗi ngày. Reuters nhận định Bắc Kinh đang tăng cường trạng tài hùng biện trước khi tòa án trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. Theo Bắc Kinh, có trên 40 quốc gia ủng hộ quan điểm của mình và mới nhất là Zimbabwe và Sri Lanka. Tuy nhiên, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, chỉ có 8 nước công khai tuyên bố ủng hộ, trong đó có những nước không hề có biển như Niger hay Afghanistan. Hôm qua, một quan chức cao cấp Mỹ cũng cho biết rất nghi ngờ về con số cho Bắc Kinh đưa ra. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay nói rằng có ít nhất 47 nước ủng hộ lập trường của Bắc Kinh, tuy nhiên một số nước chưa chính thức công bố. Bà tuyên bố, số quốc gia ủng hộ Trung Quốc tăng lên mỗi ngày, vì vậy tôi không thể đưa ra con số cụ thể cho quý vị.
Về thời sự Bắc Á, sau vụ Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa tầm trung, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố phải tăng cường hệ thống phòng không tại Hàn Quốc.
Hôm qua, Bắc Triều Tiên đã phóng liên tiếp hai hỏa tiễn Musudan tầm trung về lý thuyết có thể đe dọa Hàn Quốc, Nhật Bản và các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam. Ông Ashton Carter nói với báo chí, điều này cho thấy chúng ta phải tiếp tục làm những gì đang làm, đó là lắp đặt các hệ thống chống hỏa tiễn với nhiều tầm bắn khác nhau để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, lực lượng Mỹ trú đóng trên bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản và lãnh thổ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, ông không biết các vụ bắn thử hôm qua của Bình Nhưỡng có thành công hay không, cũng như các mục tiêu mà hai hỏa tiễn này nhắm đến. Ông nói, dù sao đi nữa, chúng ta sẽ tiếp tục vượt lên trên mối đe dọa bằng cách làm cho hệ thống phòng không có chất lượng tốt hơn và không ngừng cải thiện. Hết lời chẩn. Washington và Seoul đang bàn thảo về khả năng triển khai hệ thống phòng không của Mỹ mang tên THAAD. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay ca ngợi việc bắn thử, tuyên bố nhờ tên lửa Musudan, Bình Nhưỡng có thể đe dọa các căn cứ Mỹ tại Thái Bình Dương. Về phía Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, sau khi họp kín giữa 15 nước thành viên, đã nhất trí lên án các vụ bắn hỏa tiễn mới nhất của Bình Nhưỡng, vi phạm tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và cho biết sẽ áp đặt trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Trở lại thời sự Đông Nam Á, hôm nay bà Aung San Suu Kyi đến Thái Lan. Đây là chuyến công du đầu tiên của bà với tư cách là Ngoại trưởng Miến Điện.
Hôm nay bà Aung San Suu Kyi đến Thái Lan nhằm thảo luận hai vấn đề, đó là về vấn đề di dân và người nhập cư ở của Myanmar ở Thái Lan. Việc đảng ủng hộ dân chủ lên cầm quyền ở Miến Điện đã tạo ra hy vọng rằng sự thịnh vượng trong kỷ nguyên mới sẽ khiến cho đội quân lao động giá rẻ Miến Điện ở Thái Lan có thể hồi hương. Ở Thái Lan hiện nay có khoảng 3 triệu người Miến Điện, trong số đó có khoảng 1 triệu lao động nhập cư hợp pháp và khoảng 10.000 người lao động bất hợp pháp. Những người lao động Miến Điện bị bóc lột như nô lệ trong ngành thủy sản, một ngành công nghiệp quan trọng của Thái Lan. Vấn đề này đã bị quốc tế cảnh báo và lên án. Những người lao động người Miến Điện ở Thái Lan hy vọng bà Aung San Suu Kyi có thể lên tiếng giúp họ về quyền lao động. Trong khi đó, vấn đề người Miến Điện tị nạn ở Thái Lan vẫn là câu hỏi khó đối với bà. Hiện có khoảng 10 trại tị nạn của người Miến Điện ở Thái Lan. Trong kế hoạch chuyến thăm, dường như bà không đến thăm trại tị nạn hay nơi tạm giữ hàng trăm thuyền nhân Rohingya.
Tại Hồng Kông, một dân biểu ủng hộ dân chủ bị cáo buộc tham nhũng. Dân biểu Lương Quốc Hùng, một khuôn mặt nổi bật của phong trào dân chủ tại Hồng Kông, vào ngày hôm nay bị buộc tội tham nhũng, một vụ án mà ông gọi là âm mưu chính trị.
Là thành viên của Liên đoàn Dân chủ Xã hội, ông Lương Quốc Hùng bị Ủy ban Độc lập của Hồng Kông về chống tham nhũng bắt và buộc tội sai sót khi thi hành công vụ từ một đơn kiện về tham nhũng. Ông bị cho là đã nhận bất hợp pháp 250.000 đô la Hồng Kông, tương đương 28.400 euro, từ một nhân vật dân chủ khác là ông trùm báo chí Lê Trí Anh. Nhưng ông Lương Quốc Hùng tố cáo đây là một vụ án mang tính chính trị vào lúc chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ bầu cử. Trong một diễn biến khác, một nhóm tranh đấu Hồng Kông hôm qua yêu cầu cựu thuộc địa Anh phải quay lại dưới sự bảo hộ của Anh quốc như một bước sơ khởi để đòi độc lập. Khoảng 30 nhà tranh đấu đã thành lập liên minh về việc tái lập bảo hộ của Anh về Hồng Kông và đảng độc lập, đảng thứ hai đòi tách rời Trung Quốc trong những tháng gần đây.
Tại Hoa Lục, nhiều nhà máy gây ô nhiễm, có hại sức khỏe cho học sinh đã bị đóng cửa. Khánh Bình cho biết vụ việc.
Hôm nay, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết chính quyền nước này đóng cửa 9 nhà máy và tạm giam một số người sau khi có báo cáo cho biết các chất thải công nghiệp độc hại được sử dụng để làm các đường chạy thể thao trong các trường học. Cũng ở Trung Quốc, liên quan về kinh tế, hôm qua Ủy ban châu Âu cho biết có thể cân nhắc các lệnh trừng phạt thương mại mới nếu Trung Quốc không giảm sản lượng thép. Trước đó, Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng giải quyết vấn đề này.
NATO không đủ sức bảo vệ đồng minh Baltic. Với lực lượng hiện nay, Liên minh Bắc Đại Tây Dương không đủ khả năng bảo vệ các nước Baltic trong trường hợp bị Nga tấn công. Trên đây là tuyên bố của tư lệnh các lực lượng tác chiến trên bộ của NATO bên lề chiến dịch tập trận ở Ba Lan. Trả lời phỏng vấn tuần báo Đức phát hành vào ngày thứ Năm, Die Zeit, tướng Ben Hox, tư lệnh các lực lượng bộ chiến của NATO cho rằng quân đội Nga có thể đánh chiếm ba nước Baltic trước khi NATO kịp đưa quân cứu viện. Tướng Ben Hox đưa ra nhận định báo động này nhân cuộc tập trận Anaconda 16 đang diễn ra tại Ba Lan và trong bối cảnh NATO chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh hợp thức hóa quyết định tăng quân ở sườn phía đông. Bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump và bà Clinton đấu khẩu dữ dội. Ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump vào ngày 22 tháng 6 đã mở đợt tấn công mới vào đối thủ dân chủ, tố cáo bà Hillary Clinton tham nhũng và bất tài, và bà cũng không ngần ngại đáp trả một cách mạnh mẽ. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Bourté cho biết thêm chi tiết.
Sau một loạt vấp váp, ông Donald Trump đã chuyển từ thế thủ sang thế công. Ông đóng vai một kẻ hủy diệt, Terminator, ứng viên Trump. Đường hoàng lao vào một cuộc chiến tiêu diệt đối thủ. Một ví dụ cho những phát ngôn được coi là nhã nhặn của ông, đó là, ông nói, xin trích, Hillary Clinton có thể là ứng cử viên tổng thống tham nhũng nhất từ trước đến nay. Đó là một người nói dối hàng đầu, hết lời trích. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa không bỏ qua điều gì cả, tấn công vào mọi điểm yếu của đối thủ phe Dân Chủ, như tố cáo bà Clinton sử dụng các hộp thư điện tử riêng dễ bị lộ cho việc công. Hay vụ tấn công ở Benghazi, các bài diễn văn được trả thù lao rất cao cho bà, việc bà bỗng chốc thay đổi quan điểm về hiệp định TPP, nhập cư hay việc chấp nhận tài trợ từ nước ngoài cho quỹ Clinton trong lúc bà đang còn là ngoại trưởng, vân vân. Tại Bắc Carolina, bà Hillary Clinton đã đáp trả, lên án nhà tỷ phú dối trá không biết ngượng mồm. Bà tố cáo những luận điệu vô nghĩa mang tính thương mại của ông Trump. Bà Clinton nói, quỹ Clinton giúp đỡ những người nghèo khổ trên thế giới, có được thuốc men để trị bệnh SIDA. Trong khi đó, ông Donald Trump thì lợi dụng người nghèo khắp nơi trên thế giới để làm nhãn hiệu cho những bộ com lê cà vạt của ông ta. Hết lời trích, còn hơn 4 tháng nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống. Câu hỏi đặt ra là, trong suốt thời gian đó, liệu người Mỹ có thể chịu đựng được những lời lẽ đả kích cay độc giữa hai ứng cử viên khi những người ủng hộ họ tỏ ra không mấy nhiệt tình?
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Như vậy là Euro 2016 đã đi qua vòng bảng sau ngày thi đấu hôm qua ở bảng E và F. Kịch tính và hấp dẫn nhất vẫn là những trận đấu ở bảng F, đó là trận hòa 3 đều giữa Bồ Đào Nha và Hungary. 3 lần bị dẫn trước, Bồ Đào Nha chỉ có thể thoát hiểm được nhờ vào ngôi sao Cristiano Ronaldo tỏa sáng sau 2 trận mờ nhạt. Danh thủ của Real Madrid đã lập cú đúp, trong đó có một cú đánh gót điệu nghệ và một đường chuyền quyết định để Bồ Đào Nha chia điểm được với Hungary. Lính mới Iceland đến từ đảo quốc có 330.000 dân không những đã làm nên kỳ tích lịch sử, một lần nữa họ còn khiến giới hâm mộ phải thán phục khi chơi tưng bừng vào tháng 2-1, đẩy Áo ra khỏi Euro và chững chạc lên ngôi nhì bảng, xếp trên cả Bồ Đào Nha. Tại bảng E, Ireland đã thi đấu kiên cường với một đội Ý đã thay hầu hết đội hình. Chiến thắng 1-0 ở phút chót đã giúp cho Ireland có được tấm vé đi tiếp. Một diễn biến khác ở bảng E, tuyển Bỉ khá vất vả mới tiễn được Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic về nước nhờ bàn thắng ghi được ở phút thứ 87 trận đấu. Sau loạt trận đấu tối qua, các cặp đấu của vòng 1/8 đã được sắp xếp. Chủ nhà Pháp gặp Ireland, Croatia gặp Bồ Đào Nha, Anh gặp Iceland, Đức Slovakia, xứ Wales gặp Bắc Ireland, Ý đối mặt với Tây Ban Nha, Thụy Sĩ gặp Ba Lan và Hungary gặp Bỉ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Brexit thắng hay thua, châu Âu và Anh Quốc đều thay đổi. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Tương lai nước Anh và Liên hiệp châu Âu sẽ ra sao sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 tại Anh Quốc? Lo ngại một cơn bão kinh tế, tài chính và chính trị một khi Anh Quốc ra đi, giới lãnh đạo châu Âu và thế giới kêu gọi thần nhân của nữ hoàng Elizabeth đề nghị sáng suốt. Tuy nhiên, dù kết quả như thế nào, quan hệ Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc sẽ không thể như xưa nữa. Hôm nay, 46,5 triệu cử tri Anh Quốc trả lời câu hỏi ở lại hay đi ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Cho đến sáng nay, trong khi các kết quả thăm dò ý kiến cuối cùng công bố ngày hôm qua cho tỷ lệ hai bên ngang ngửa nhau, thì các nhật báo lớn tại London trong nỗ lực chót nhấn mạnh đến yếu tố lịch sử của cuộc trưng cầu dân ý. The Sun ủng hộ phe Brexit chạy tựa, hôm nay là ngày độc lập. Còn ủng hộ xu hướng ở lại với Liên hiệp châu Âu, The Times mượn lời Kinh Thánh, hôm nay là ngày phán xét cuối cùng. Vì vận mệnh của cả châu lục và thế giới, các nhà lãnh đạo các nước ở châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và cả Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Anh Quốc đừng tách ra khỏi Liên hiệp. Nếu Brexit chiến thắng, người ta lo ngại khối Liên hiệp châu Âu rạn nứt. Ngoài hệ quả trước mắt như thị trường tài chính rối loạn, đồng bảng Anh mất giá, Brexit còn đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Anh. Scotland chẳng hạn, vì quyền lợi sống còn, thực hiện dự án trưng cầu dân ý, quyền dân tộc tự quyết để độc lập và sau đó gia nhập với Liên hiệp châu Âu thì nước Anh sẽ ra sao? Một hệ quả nữa là cho dù không tỏ ra thù hằn phe Brexit, nhưng chắc chắn là Liên hiệp châu Âu sẽ áp dụng đường lối cứng rắn hơn với London trong các cuộc đàm phán quan hệ tương lai. Brussels lo ngại, một vài thành viên khác như Thụy Điển, Hà Lan hay Đan Mạch lợi dụng thời cơ bắt chẹt để đòi ưu quyền nên phải chặn trước. Nhưng trong trường hợp phe chống Brexit chiến thắng, Anh Quốc ở lại, thì quan hệ hai bờ eo biển Manche cũng khó có thể như xưa. Để thuyết phục dân Anh chống Brexit, Thủ tướng Anh David Cameron hứa là sẽ thi hành ngay biện pháp giảm trợ cấp xã hội cho công dân châu Âu, đa số là Đông Âu nhập cư. Nếu Brussels nhượng bộ, thì một số nước thành viên như Ba Lan, Hungary cũng có lý do để sử dụng lá bài Brexit để gây áp lực, xin những ưu quyền nào đó. Chiến dịch của phe chống châu Âu tại Anh Quốc còn tạo ra một không khí hận thù đến mức độ luận điểm bài ngoại không còn là cấm kỵ, và đã xảy ra vụ ám sát nữ dân biểu Jo Cox mà thủ phạm khai là vì quyền lợi nước Anh độc lập trước đã. Ở mức độ châu lục, hai đảng cực hữu ở Pháp và Áo như diều gặp gió đã tổ chức chung một ngày meeting với thông điệp bài ngoại và chống châu Âu kịch liệt. Nói cách khác, cho dù kết quả trưng cầu dân ý ra sao, tình hình ở Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu sẽ không như cũ. Theo nhà phân tích kinh tế Pháp François Langlais thì không nên ngại Anh Quốc ra đi, không nên sợ châu Âu tan rã. Mô hình cũ không thể tồn tại được. Như vậy, trưng cầu dân ý tại Anh là một cú sốc để Liên hiệp châu Âu đổi mới. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, phong trào năm sao tại Ý, khi xã hội dân sự trở thành thế lực chính trị, trọng thành trình bày. Cuối cùng là phóng sự của Hoài Diệu, lễ hội âm nhạc Pháp 2016, âm nhạc mạnh mẽ hơn những gì có thể chia sẻ chúng ta. Tạp chí này đã được phát ngày hôm qua, mời quý thính giả theo dõi trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Liệu chuyện tình Love Story Anh Châu Âu đã đến hồi kết cuộc?
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, người dân Anh sẽ bỏ phiếu quyết định đi ra hay ở lại với Liên hiệp châu Âu. Phải chăng mối luân duyên giữa Anh với lục địa sắp đến hồi kết thúc? Thế nhưng theo Le Figaro số ra ngày 16 tháng 6 vừa qua, thì trong 43 năm qua, cuộc hôn nhân đó chưa bao giờ êm thắm cả. Mối quan hệ giữa London và Brussels, cơm không lành canh không ngọt, không phải chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh gia nhập mái nhà chung châu Âu chỉ vì tính toán hơn là bằng con tim. Cũng giống như Paris nhục nhã ra đi sau cuộc khủng hoảng kênh đào Suez, London đã từng hai lần nộp đơn xin gia nhập thị trường chung châu Âu, lần thứ nhất vào năm 1961 và lần thứ hai là năm 1967. Nhưng cả hai lần, anh đều bị tướng De Gaulle của Pháp là tổng thống lúc bấy giờ công khai bác bỏ chỉ vì nghi ngờ là với đảo quốc này, cho đi thì nhiều, nhưng nhận lại chẳng có bao nhiêu, Vương quốc Anh phải đợi đến 12 năm sau, chính xác là vào tháng Giêng năm 1973, mới được hội nhập với thị trường chung châu Âu. Sự hội nhập đó, hai năm sau đã được 67% người dân Anh ủng hộ trong một kỳ bỏ phiếu trưng cầu dân ý.
Lần này, cuộc trưng cầu dân ý do Thủ tướng David Cameron đưa ra được cho là sẽ rất xích sao. Cuộc hôn nhân đã úa tàn, nhưng sự chia ly mới là điều đáng nói. Thế giới tuy thay đổi, nhưng trong cuộc chơi đầy ảo ảnh đến chóng mặt đó, thì những vấn đề gây tranh cãi vẫn luôn là thế. Đó là chủ quyền quốc gia, quan hệ với Washington, và dĩ nhiên là mối liên hệ với lục địa châu Âu, kết quả của các tính toán hơn là tình cảm.
Tôi chẳng thích Brussels là lời tuyên bố của lãnh đạo đảng bảo thủ đưa ra cách đây vài tháng trong chiến dịch vận động ở lại với Liên hiệp châu Âu. Chủ quyền là một vấn đề hay đấy, hơn nữa đó lại là một nền dân chủ nghị viện, vốn dĩ đã tồn tại từ nhiều thế kỷ nay. Bất kể màu da là gì, người dân Anh chưa bao giờ hòa mình vào sự năng động của châu Âu, từ lâu được Paris và Berlin thúc đẩy. Họ công khai thách thức một siêu quốc gia của châu lục. Họ cản trở mọi chính sách quốc phòng chung châu Âu, ngoại trừ khối liên minh Bắc Đại Tây Dương. Lo lắng cho túi tiền của mình, họ nói không với euro, đồng tiền chung châu Âu. Bận lòng cho đường biên giới và tình trạng nhập cư, họ cũng quay lưng với khối không gian tự do lưu thông Schengen. Trên nền tảng bài châu Âu lan tràn, ông Boris Johnson và những người tuyên truyền cho Brexit đã chọn cách lùi bước, nghĩa là phải ra khỏi châu Âu. Trong các thùng phiếu ngày hôm nay, quyết định chọn sẽ là giữa sự biểu tượng và thực tế. Nếu phe out thắng, người dân Anh có lẽ sẽ được độc lập hơn, nhưng chắc chắn sẽ nghèo hơn và dễ bị tổn thương hơn như những gì phe in thường nhắc đi nhắc lại. Bởi vì, đối mặt với Ấn Độ và Trung Quốc, thì tiếng nói của 65 triệu chủ thể của nữ hoàng sẽ có trọng lượng là bao trong cuộc đối đầu với Putin. Lệnh trừng phạt của Anh sẽ có giá trị gì? Với Ankara hay nơi khác, ai thèm quan tâm đến ý kiến của số 10 Downing Street về vấn đề nhập cư?
Ông Jean-Claude Pigri, từng là cố vấn pháp lý cho Liên hiệp châu Âu trong các cuộc họp thượng đỉnh trong vòng 12 năm, có cho rằng, xin trích, về mặt hình thức, Anh quốc có lẽ sẽ tìm lại được chủ quyền quốc gia của mình, nhưng nước Anh cũng sẽ mất đi chủ quyền thực sự. Đó là chủ quyền mà họ đang thực thi chung với 27 nước thành viên khác trong Liên hiệp châu Âu. Trong câu lạc bộ của các cường quốc thì London dường như sẽ mất đi vị trí của mình trong các cuộc họp có tính quyết định.
Và ý kiến này cũng có giá trị tương tự cho những nước nào có ý định cản đường như Hà Lan, Đan Mạch, thậm chí là cho chính cả Pháp nữa. Về quan hệ với Mỹ ư, câu trả lời cũng không mấy gì khác. Những người ủng hộ ra khỏi châu Âu thì hồ hởi tuyên bố mặt sát châu Âu và tỏ ra tự tin cho rằng trong túi ta còn có một giải pháp thay thế, đó là vẫn còn Hoa Kỳ như là chiếc ô che chắn và Commonwealth như là một cộng đồng. Chính vì thế mà huyền thoại khối Anh ngữ đã được sống lại 13 năm sau khi đã phục vụ cho chính quyền Bush, thất vọng vì bị Berlin và Paris bỏ rơi trong cuộc chiến chống lại Saddam Hussein. Nhưng Le Figaro cảnh báo, ông Donald Trump trong suốt cuộc vận động chống lại giới chính trị truyền thống và vận động cho sự khép mình lại đang vờ tin vào điều đó, bởi vì cả ông Obama lẫn bà Clinton đều không dễ bị mắc câu. Mối quan hệ đặc quyền đương nhiên Hoa Kỳ rất quan tâm, nhưng với điều kiện là London vẫn phải giữ được tầm ảnh hưởng của mình lên nội bộ Liên Hiệp. Câu hỏi đặt ra, từ cuộc trưng cầu dân Ý năm 1975 đến lần này 2016, các cử tri đã thay đổi về điều gì? Câu trả lời cho lần bỏ phiếu xưa kia là sự biến mất của mối họa Xô Viết. Cách đây 41 năm, bà Margaret Thatcher, thủ tướng lúc bấy giờ, bỏ phiếu ủng hộ cho châu Âu là vì, trên phương diện chính trị, đó là một vấn đề hòa bình và an ninh.
Một nghịch lý là, trong lần này, câu trả lời lại liên quan đến sự thịnh vượng mà Anh đã có được từ trong lòng Liên hiệp châu Âu. Một trong những người tổ chức kỳ trưng cầu dân Ý lần này nhắc lại, xin trích, vào năm 1973, chính là một nước Anh đã kiệt quệ, đệ đơn xin gia nhập vào một châu Âu, được chấn hưng nhờ sự thần kỳ của nền kinh tế Đức và 30 năm vinh quang của Pháp. Bây giờ thì ngược lại, Vương quốc Anh cảm thấy đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng, khá hơn là các nước tại lục địa. Để rồi sau đó là một kết luận phũ phàng. Chúng tôi, những người Anh, chưa từng bao giờ có một cái nhìn lãng mạn về châu Âu cả.
Cuộc sống chung bằng lý trí hơn là tình cảm này đã khiến cho Liên hiệp châu Âu đôi khi cũng phải dở khóc dở cười. Có lẽ cũng đúng như sự ngờ vực của tướng De Gaulle là với Anh quốc, cho nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, Lê Di Cô thử điểm lại những gì nước Anh đã mang đến cho châu Âu trong suốt 43 năm qua. Có thể nói là, trong suốt gần nửa thế kỷ, London dường như chưa bao giờ hết lòng với bạn. Nếu như châu Âu đánh giá cao vai trò của London trong việc thúc đẩy và mang đến một tầm cỡ khác cho thị trường chung, thì trong nhiều hồ sơ quan trọng, Anh quốc được xem như là kẻ phá đám. Trong lĩnh vực quốc phòng, Anh quốc luôn giữ một vai trò mập mờ, có thể bỏ phiếu phủ quyết nếu thấy cần. Trên các hồ sơ xã hội, nhất là trong việc tăng ngân sách, London luôn nằm trong nhóm những nước thành viên phá đám. Các vấn đề xã hội và thuế khóa cũng là những lĩnh vực mà Anh hay tìm cách cản trở ngay khi có thể. Một quan chức Anh cho biết, xin trích, nước Anh rất ghét người ta bàn về các quyền và thời gian làm việc. Đó cũng chính là những góc tấn công cho các phe bài châu Âu. Và cứ như thế, mọi ý định mới chớm của châu Âu trên phương diện này đã nhanh chóng bị dập ngay từ đầu. Dẫu sao thì cũng không nên trăm dâu đổ đầu tằm. Lê Di Cô cho rằng Anh quốc cũng không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất trong Liên hiệp châu Âu, chẳng hạn như là Luxembourg trong lĩnh vực tài chính.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Anh quốc trưng cầu dân Ý đi hay ở trong Liên hiệp châu Âu. Mỹ tăng cường hệ thống phòng không ở Hàn Quốc. Ủy ban châu Âu kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại Biển Đông. Tranh cử Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump khẩu chiến. Mỗi ngày một sự kiện, Brexit thắng hay thua, Anh quốc và châu Âu sẽ thay đổi. Trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm thời sự, Mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc trưng cầu dân ý ở lại hay rời khỏi châu Âu ở Anh Quốc, cuộc biểu tình đòi rút luật lao động ở Pháp, lãnh đạo Hồng Kông yêu cầu chính quyền Trung Quốc làm sáng tỏ việc một nhân viên nhà sách bị bắt, Rio bên bờ phá sản trước thềm Olympic, Ấn Độ đối mặt với thách thức về dân số ở các thành thị, căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Philippines về vấn đề Biển Đông, hệ thống giáo dục Pháp mất điểm. Trên đây là một số nội dung nổi bật trên nhật báo Pháp ra ngày thứ Năm 23 tháng 6 năm 2016.
Hôm nay là ngày nước Anh tổ chức trưng cầu dân ý. 46.500.000 cử tri Anh đi bỏ phiếu ủng hộ, ở lại hay rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Brexit là chủ đề chính trên các trang báo Pháp số ra hôm nay như Le Monde, Les Echos, La Croix, Le Figaro. Nhật báo Libération dành 16 trang cho hồ sơ Brexit. Tờ báo này phân tích 5 lý do nước Anh nên ở lại châu Âu và 5 lý do nước Anh phải rời khỏi châu Âu. Theo Brussels, nước Anh cần ở lại châu Âu để đảm bảo sự cân bằng kinh tế cho khu vực đồng euro và cho cả nước Anh, và tránh hiệu ứng domino trưng cầu dân ý sang các nước châu Âu khác đang mất niềm tin vào Liên Hiệp như Thụy Điển, Đan Mạch, Hungary, Phần Lan, và tránh gây ra tâm lý e ngại châu Âu cho người dân các nước Pháp, Đức, Ý.
Lý do đầu tiên nước Anh nên ở lại châu Âu là để tránh một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị lớn, trong bối cảnh từ năm 2008 tới nay, các cuộc khủng hoảng cứ nối tiếp nhau ở châu Âu mà Liên Hiệp chưa tìm ra giải pháp lâu dài. Khủng hoảng ngân hàng, kinh tế, khủng hoảng về khu vực đồng euro, khủng hoảng di dân. Người ta e ngại về một tương lai không chắc chắn của châu Âu, mối quan hệ giữa Anh Quốc và Liên Hiệp, đầu tư bị đóng băng, thị trường tài chính và tiền tệ bị xáo động. Lý do thứ hai là để tránh làm suy yếu sức mạnh địa chính trị và thương mại của châu Âu. Lý do thứ ba là nhằm buộc châu Âu phải cải cách. Hiện nay, Anh Quốc đang ở thế một chân trong, một chân ngoài Liên Hiệp mà rất nhiều nước châu Âu khác như Hungary, Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Séc mơ ước. Nước Anh không phải là thành viên khu vực đồng euro, không nằm trong khối Schengen, không tham gia chính sách an ninh và nhập cư của Liên Hiệp, chỉ phải đóng góp một phần vào ngân sách chung. Tại sao Anh Quốc được hưởng những điều này mà các nước khác lại không? Lý do thứ tư, tránh cho Liên Hiệp trở thành một khu vực khép kín. Không có nước Anh thì châu Âu đã không trở thành một châu lục theo chủ trương tự do mậu dịch. Nước Anh đã tìm thấy các đồng minh trung thành trong Ủy ban châu Âu, các nước Bắc Âu và Đông Âu để mở rộng biên giới châu Âu. Anh cũng là nước rất tích cực trong việc mở rộng Liên Hiệp sang khu vực Đông Âu. Nếu không có nước Anh thì đã không có việc mở rộng Liên Hiệp năm 2004. Và không phải vô cớ mà các nước Ban Công đều muốn gia nhập Liên Hiệp châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn duy trì vị trí của mình trong Liên Hiệp châu Âu. Và lý do thứ năm, Libération nói một cách hài hước là để thêm gia vị cho mối quan hệ giữa Anh và Pháp. Trên thực tế, một cách kín đáo, nhiều người Pháp muốn Anh Quốc rời khỏi châu Âu để Pháp lấy lại vị thế trung tâm trong Liên Hiệp châu Âu. Nước Anh ở lại sẽ làm tiêu tan giấc mơ của người Pháp, sẽ không có châu Âu theo đường lối xã hội và đánh thuế cao, không có chính sách công nghiệp chung, không tăng ngân sách chung và sẽ có chính sách cạnh tranh tự do. Nước Anh ở lại cũng sẽ khiến các nước không muốn Pháp, Đức thống trị Liên Hiệp thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, Brexit cũng không khiến Brussels giận dữ, vì khi thoát khỏi những cản trở thường xuyên từ London, Brussels sẽ đưa Liên Hiệp châu Âu hồi phục.
Lý do đầu tiên Anh Quốc nên rời châu Âu là để không gây nguy hiểm cho Liên Hiệp. Không một nước Đông Âu, Tây Âu nào muốn rời châu Âu và các cuộc trưng cầu dân ý xuất phát từ ý tưởng của người dân về việc ở lại hay rời châu Âu cũng không được phép diễn ra ở bất cứ nước nào. Các nước Trung Âu vốn hoài nghi cũng sẽ ở lại vì không muốn từ bỏ khoản tiền nhận hàng năm từ ngân quỹ châu Âu tương đương với 4% tổng sản phẩm quốc nội của mỗi nước. Lý do thứ hai là những khó khăn, thiệt hại mà nước Anh sẽ phải đối mặt sau Brexit sẽ là bài học nhãn tiền cho các nước không muốn ở lại Liên Hiệp. Lý do thứ ba, Brexit sẽ cho phép phát triển Liên Hiệp. Các chính phủ sẽ phải thỏa hiệp và hoàn thành việc xây dựng khu vực đồng euro, cung cấp cho khu vực này các phương tiện để tự vận hành và thiết lập sự kiểm soát của Quốc hội đối với các quyết định của khu vực này. Sau Brexit, Liên Hiệp cũng sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của London, khiến các việc thay đổi Hiệp ước 28 nước về các vấn đề thách thức của thế kỷ 21 như quốc phòng, chính sách ngoại giao, nhập cư, an ninh Liên Hiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lý do thứ tư là Brexit sẽ cho phép Brussels nhìn nhận lại vấn đề mở rộng châu Âu. Thời kỳ ký kết các hiệp ước tự do mậu dịch với mọi quốc gia và việc mở rộng Liên Hiệp mà thiếu sự chuẩn bị kỹ càng đã qua. Lý do cuối cùng là để các công dân châu Âu xích lại gần nhau hơn. Trên thực tế, rất nhiều vấn đề của châu Âu khi đưa ra thảo luận đã bị London phản đối. Sau Brexit, châu Âu sẽ tiến xa hơn nữa vì sẽ không phải lo ngại vấp phải sự bác bỏ lần thứ N từ London.
Ngoài cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về việc nước này ở lại hay ra khỏi Liên hiệp châu Âu, tất cả các báo chí Pháp đều đưa lên trang nhất cuộc biểu tình đòi rút luật lao động và thông tin rối loạn từ phía chính phủ trong việc cấm rồi lại cho phép biểu tình.
Báo Le Monde đưa ra từ chiều qua, chưa thể cập nhật, chạy tựa, cấm biểu tình, Thủ tướng Văn lựa chọn giải pháp đạo sức. Quả thực là sáng hôm qua, Sở Cảnh sát Paris đã thông báo cho giới công đoàn lệnh cấm biểu tình vào ngày hôm nay với lý do an ninh. Ngay lập tức, lãnh đạo hai công đoàn lớn là CGT và Force Ouvrière đã yêu cầu được gặp Bộ trưởng Nội vụ để thương lượng. Và sau cuộc gặp này, chính phủ lại cho phép biểu tình nhưng rút ngắn hành trình tuần hành tại Paris. Thái độ chập chờn, không dứt khoát này của chính phủ đã bị tờ báo thiên tả Libération mỉa mai, một bước tiến, hai bước lùi, và nhận định cuối cùng thì những người chống lại luật lao động đã thoát được lệnh cấm biểu tình. Hôm nay tại Paris, họ được phép đi biểu tình và tuần hành, nhưng chỉ xung quanh khu vực quảng trường Bastille mà thôi. Tuy giữ được thể diện nhờ có thỏa hiệp của Bộ trưởng Nội vụ, nhưng uy tín của chính phủ không hề gia tăng. Gần như dưới dạng sự ký, trong bài 8 ngày để tự hủy hoại, Libération đã tường trình lại những sự kiện và cuộc đọ sức giữa công đoàn và chính phủ trong việc cấm hay cho phép biểu tình phản đối luật lao động.
Theo phân tích của Libération trong bài Hollande lưỡng lự lúng túng, thì việc Tổng thống Pháp thay đổi thái độ, lúc đầu ủng hộ cấm biểu tình, sau đó lại cho phép, minh họa cho những mâu thuẫn về chính trị và tâm lý của ông.
Trước tiên, tờ báo đặt ra một loạt câu hỏi. Ông Hollande đang chơi trò gì vậy? Ông muốn gì? Ông muốn chia rẽ cánh tả hay lại muốn tái đắc cử vào năm 2017? Tối ngày thứ Ba 21 tháng 6, ông đã đồng ý về nguyên tắc cho phép Sở Cảnh sát Paris cấm biểu tình phản đối luật lao động vào hôm thứ Năm. Và nếu như vậy, ông sẽ đi vào lịch sử với tư cách là Tổng thống Pháp đầu tiên kể từ năm 1948 ra lệnh cấm một cuộc biểu tình do giới công đoàn tổ chức. Thế nhưng, vào trưa hôm qua, ông lại lùi bước và chấp nhận để cho Bộ trưởng Nội vụ thỏa hiệp với giới công đoàn, cho phép biểu tình tại Paris. Libération nhận định, những gì xảy ra trong hai ngày qua đã phản ánh rõ tính chất khập khiễng hoặc chập chờn trong thái độ, suy nghĩ của ông Hollande. Và gần cuối nhiệm kỳ Tổng thống, ông Hollande đã vướng mắc vào hai mâu thuẫn. Mâu thuẫn thứ nhất là về mặt tâm lý. Trong các cuộc nói chuyện riêng tư, ông luôn đề cập tới sự cần thiết phải thể hiện uy quyền nhà nước trong công luận, nhưng ông lại bất lực, không thực hiện nổi. Tờ báo nêu ra mối quan hệ giữa Tổng thống với Thủ tướng. Nhiều người thân cận khuyên nhủ Tổng thống Hollande phải giữ một khoảng cách nhất định với Thủ tướng Van. Thế nhưng, ông Hollande không làm nổi. Ông dường như lúc nào cũng dính chặt với Thủ tướng và tạo cảm giác là trong nhiều vấn đề, Tổng thống Pháp bám theo lập trường của Thủ tướng, thay vì phải là người chỉ đạo, đi trước để dẫn dắt chính phủ. Một số cố vấn thân cận thừa nhận đó là điểm yếu của ông Hollande. Vẫn liên quan đến thái độ chập chờn của chính phủ đối với cuộc biểu tình của giới công đoàn, báo Le Figaro Thiên Hữu đương nhiên chạy trên trang nhất tố cáo Tổng thống Hollande biểu hiện yếu kém. Việc chính phủ quay ngoắt 180 độ, cấm rồi lại cho phép biểu tình đã gây ra nhiều khó hiểu và những lời giễu cợt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Lexico có bài phân tích về năng lực điều hành kinh tế của hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump.
Theo kết quả của một cuộc khảo sát mới đây nhất, người Mỹ đánh giá ông Donald Trump có năng lực hơn bà Hillary Clinton trong các vấn đề kinh tế. Họ cho rằng nếu bà ứng viên Đảng Dân Chủ thắng cử, bà sẽ mang lại thảm họa và suy thoái. Người Mỹ cũng đặt nhiều niềm tin vào ông Donald Trump hơn trong việc tạo công ăn việc làm. Bà Clinton gặp bất lợi vì hình ảnh của bà gắn với những năm cầm quyền của ông Obama và cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ diễn ra năm 2008. Hôm qua, ngày 22 tháng 6, ông Donald Trump đã có một phát ngôn gây sốc. Bà Hillary Clinton giàu lên bằng cách làm cho các bạn nghèo đi. Ông đã nói tới sự bùng nổ số người nghèo, nợ công và sự suy giảm thu nhập bình quân của các hộ dân. Lo sợ kết quả bất lợi của các cuộc khảo sát, bà Hillary Clinton tìm cách cho người dân Mỹ thấy sự điên rồ trong các chương trình kinh tế của ông Donald Trump. Bà nói rằng dự án về ngân sách của ông Donald Trump như giảm các loại thuế, tăng trợ cấp cho các cựu binh, củng cố các phương tiện kiểm soát biên giới sẽ khiến nợ công tăng thêm 30.000 tỷ đô la trong vòng 20 năm tới.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành phụ trách với đề tài Phong trào năm sao Ý khi xã hội dân sự trở thành thế lực chính trị.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây tại châu Âu, nhiều phong trào chính trị xã hội vốn nằm ở ngoại vi của hệ thống chính trị truyền thống đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với đại chúng. Cách đây ít tuần, lãnh đạo đảng cực hữu của nước Áo chỉ thiếu ít phiếu là đã giành được ghế tổng thống. Quốc gia Nam Âu Hy Lạp thì đang nằm dưới quyền điều hành của một liên minh cánh tả triệt để. Còn tại Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu được coi như nắm chắc chiếc vé vào vòng 2 của cuộc tranh cử tổng thống vào năm tới 2017. Một hiện tượng đặc biệt khác là một số phong trào xã hội dân sự, tuy mới hình thành trong vài năm trở lại đây, đã mau chóng khẳng định được vị trí hàng đầu trong đấu trường chính trị. Tiêu biểu cho hiện tượng này là hai phong trào năm sao ở Ý và những người phẫn nộ tại Tây Ban Nha và đảng Podemos nổi lên từ phong trào này. Hôm Chủ nhật vừa qua, cử tri Ý đã đi bỏ phiếu vòng 2 để bầu hội đồng quản trị và thị trường của 126 đơn vị hành chính địa phương, cấp tỉnh, thành, huyện, xã. Sự kiện được coi là nổi bật nhất trong kỳ bầu cử này là phong trào năm sao, một lực lượng chính trị phi đảng phái đã giành được nhiều đơn vị hành chính, trong đó có hai thành phố lớn, đó là thủ đô Roma và thành phố công nghệ Torino. Phần chính của tạp chí Tiêu điểm Thời sự hôm nay dành để giải mã về thành công của phong trào năm sao tại Ý và triển vọng của phong trào này, với phần phân tích của thông tín viên Huy Đăng từ Roma. RFI xin thân chào thông tín viên Huy Đăng ạ. Thưa anh, trước hết xin anh cho biết những lý do chính nào đã khiến phong trào dân sự năm sao giành được đại chiến thắng trong mùa hè năm nay, như bình luận của một số tờ báo.
Phong trào năm sao vốn là một phong trào xã hội dân sự do tay hè Pepe Grillo sáng lập ở Ý vào năm 2008. Đầu tiên được xem như là một phong trào phản đối tự phát chống lại các thế lực kinh tế đang nắm các nguồn lực sản xuất và tài chính, đang có khuynh hướng đổ hết tất cả các hệ lụy khủng hoảng tài chính lên đầu người dân, tạo ra khó khăn trong đời sống, mất công ăn việc làm, bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong xã hội. Vấn đề thực ra còn trầm trọng hơn nhiều mà lần lần vào những năm sau đó công luận mới khám phá ra. Đó là sự sơ cứng, tê liệt của mô hình đảng phái truyền thống trước những biến động và thay đổi tận gốc rễ của chính trị xã hội, của nền kinh tế trong nước cũng như trên thế giới. Lần lần, đông đảo cử tri không phân biệt ý thức hệ, không phân biệt cử tri thường trực của đảng phái nào, không phân biệt tuổi tác, thành phần xã hội, cảm thấy chính trị đang lần lần bỏ rơi họ. Tất cả những khó khăn nói trên mà cử tri đã phải đối đầu hàng ngày, thì các đảng phái không mấy khi cụ thể đưa ra được những biện pháp để giải quyết vấn đề, thường chỉ là những biện pháp mang tính cứu cấp để ít nhiều xoa dịu ngay lúc đó tình hình nghiêm trọng có thể xảy ra những hệ lụy an ninh chính trị xã hội, nhưng không có khả năng đưa ra những chiến lược tầm xa để có thể đối phó một cách có cấu trúc các vấn đề. Ngược lại, các đảng phái thường chỉ lo tìm những biện pháp chính trị để có thể tiếp tục duy trì quyền lực. Bên cạnh đó, ở Ý là thêm tệ nạn tham nhũng, hối lộ tràn lan, gần như là mỗi công trình xây dựng do chính phủ đề xướng đều là những cơ hội để các đảng phái hạ cũng như hữu chia chác ngân quỹ và nhất là đấu giá để có thể thỏa mãn các yêu cầu tham nhũng hối lộ của các quan chức nhà nước ở các ban bệ của chính phủ. Ngoài các đảng phái chính trị tham nhũng hối lộ, còn có sự hợp tác chính trị với các băng đảng mafia, hay tệ hơn nữa là chính các băng đảng mafia đã lần lần thâm nhập được vào cơ chế nhà nước và từ đó đã có những hoạt động nhằm gây sức ép đối với giới chính trị trong quá trình chia chác nguồn lực tài chính của nhà nước trong mỗi công trình xây dựng ở mọi cấp bậc. Nói chung là cử tri muốn đoạn tuyệt với quá khứ, đáp ứng được những nguyện vọng trước mắt của cử tri, đó là phong trào năm sao.
Câu hỏi thứ hai xin anh cho biết phong trào năm sao đã có chiến lược chinh phục cử tri như thế nào?
Nghe qua thì nhiều cô dễ vô lý, nhưng phải nói rằng cốt lõi của cuộc đại thắng mùa hè năm nay của phong trào năm sau không phải đến trực tiếp từ công trạng của chính phong trào. Thí dụ như trong suốt mấy năm nay, ngoài những khẩu hiệu đả đảo bài xích chính trị chống lại các đảng phái truyền thống và nhất là chỉ trích những tệ nạn tham nhũng hối lộ, phong trào năm sau chưa hề đưa ra được một chiến lược cho thấy họ sẽ xây dựng lại nhà nước như thế nào nếu họ nắm được quyền lĩnh. Chỉ cần nghe các buổi nói chuyện của các ứng cử viên của phong trào năm sau trong thời gian tranh cử vừa qua, thông thường khi tranh cử, ứng cử viên đều ráng nhấn mạnh đến khả năng của mình trong cách vận hành một đơn vị hành chính, và nhất là phô trương tối đa những kinh nghiệm làm việc trong các cơ chế nhà nước hay của các tập đoàn kinh tế tài chính lớn. Nhưng đối với phong trào năm sau thì ngược lại, vì phần lớn họ chưa bao giờ có dịp nắm quyền ở các đơn vị hành chính, nên họ tự phong cho mình cái tiết kinh là chưa hề bị dính vào các tệ nạn tham nhũng hối lộ. Và nhất là họ xem những thiếu vắng kinh nghiệm quản trị đơn vị hành chính là một thứ hàng hiệu để chứng minh sự trong sạch của họ. Càng thiếu kinh nghiệm bao nhiêu thì càng trong sạch bấy nhiêu. Và từ đó phong trào năm sau đã tạo ra một thứ ảo tưởng rằng trong sạch đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm hoạt động. Tiết trinh được xem như là một thứ lá chắn để ngăn ngừa mọi cám dỗ, tham nhũng, hối lộ. Hãy nghe đến đẳng cấp lãnh đạo chính trị đảng phái là đa số cử tri bị dị ứng. Điển hình là trường hợp của thủ đô Roma, nơi đã xảy ra những vụ scandal tham nhũng hối lộ đến chóng mặt.
Vâng, câu hỏi cuối cùng xin được anh cho biết, phong trào năm sau sẽ có triển vọng như thế nào trong chính trường nước Ý ạ?
Có thể nói rằng cuộc bầu cử đơn vị hành chính địa phương hôm Chủ nhật vừa rồi là một bước nhảy vọt về mặt chính trị của phong trào năm sau. Đây là lần đầu tiên phong trào năm sau phải bắt đầu thay đổi cách vận hành đường lối chính trị, không thể tiếp tục cư xử như một phong trào dân sinh xã hội bài xích chính trị, mà sẽ phải chấp nhận làm chính trị từ một phong trào chủ yếu là phê phán, chỉ trích, đả phá, hăm dọa kiểu em chả. Từ hôm nay, nếu phong trào năm sau không muốn đốt ra tro bụi trong thời gian thật ngắn cái thành quả đại thắng mùa hè vừa rồi, thì chỉ còn cách là chấp nhận tức lăn mình vào việc đi tìm các giải pháp xây dựng thay thế cho các khẩu hiệu đã đảo rẻ tiền. Dĩ nhiên cũng có thể hình dung ra được là các thế lực kinh tế tài chính ở Roma cũng như ở Torino vốn đã từng quen ăn chia với các lực lượng đảng phái chính trị cầm quyền sẽ không thụ động đợi phong trào năm sau ra chiêu trước. Rất có thể là trong những ngày sắp tới sẽ có những buổi gặp gỡ kín đáo, một quan hệ để thử lửa nhau, một thứ hiệp thương. Các thế lực kinh tế tài chính thì hy vọng sẽ tiếp tục đường của mình đi xưa nay, sẽ có khả năng thuyết phục được phong trào năm sau hợp tác. Phía phong trào năm sau cũng sẽ phải cẩn trọng từng bước trước những thử thách mới. Trong khi đó, các đảng phái truyền thống, nhất là đảng Dân Chủ, cũng đang phải rà soát lại chính cái mô hình tổ chức nhân sự và hoạt động của mình để có thể bám sát theo thực tế từng ngày của cử tri. Bằng không, thì dù phong trào năm sau có thành công hay thất bại trong quá trình quản trị các thành phố nơi họ thắng cử, thì chính các đảng phái truyền thống cũng đã tự mình phân hủy chính mình.
RFI, Les Voix du Monde.
Nhìn sang Tây Ban Nha, sự trỗi dậy lạ lùng của đảng cánh tả cấp tiến Podemos ra đời chỉ mới từ đầu năm 2014 là một hiện tượng đáng chú ý khác, cũng như phong trào xã hội dân sự Ý năm sao và nhiều đảng phái chính trị dân túy khác. Podemos trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là chúng ta có thể thu hút được sự ủng hộ của đông đảo cử tri thất vọng với các đảng phái chính trị truyền thống nhờ ở cương lĩnh chống hệ thống. Không chỉ tầng lớp dân nghèo mới đi theo Podemos mà cả một bộ phận lớn của giới tiểu thương và doanh nhân nhỏ. Podemos đã trở thành một trong ba đảng phái chính trị hàng đầu của Tây Ban Nha sau cuộc bầu cử quốc hội cuối năm ngoái 2015. Nhưng khác với phong trào năm sao, không đứng về phía cánh tả hay cánh hữu chính trị truyền thống, đảng Podemos của Tây Ban Nha dựa hẳn vào một số nền tảng ý thức hệ thuộc cánh tả. Theo nhà sử học Pháp Christophe Barré, một chuyên gia về phong trào này, thì với việc trở thành một đảng phái chính trị tranh cử trên nghị trường, Podemos không còn có thể tự nhận là đại diện duy nhất cho lợi ích của toàn thể dân chúng, như khi còn là một phong trào dân sự. Một khi trở thành đảng phái chính trị nắm quyền, dù ở cấp địa phương hay cấp quốc gia, cả Podemos và phong trào năm sao đều đứng trước thách thức là phải có một cương lĩnh, một tổ chức, và uy tín của họ phải được đánh giá thông qua các hành động quản trị xã hội cụ thể, chứ không còn đơn thuần dựa trên nỗi thất vọng, bất mãn phổ biến của dân chúng chống lại giai tầng chính trị nắm quyền. Bên cạnh thách thức nói trên, các phong trào dân sự châu Âu bắt đầu tham gia vào chính trường cũng đứng trước một thách thức chung của các quốc gia phát triển, đó là đòi hỏi phải cải tổ cấp bách các định chế dân chủ, vốn dựa trên các nguyên tắc dân chủ đại diện hình thành từ cách nay đã hơn hai thế kỷ. Theo một số chuyên gia, thì nền dân chủ đương đại đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng lớn, mà điều then chốt là toàn bộ quá trình ra quyết định việc thực thi quyền lực nói chung cần phải được đặt dưới sự kiểm soát của các công dân.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phóng sự của Hoài Triệu về lễ hội âm nhạc Pháp năm 2016.
In my room, I want you here. I'm gonna be your face to face.
Ra đời từ năm 1982, ngày nay, ngày hội âm nhạc Pháp đã trở thành sản phẩm văn hóa tinh thần, là truyền thống không thể thiếu của đất nước hình lục giác. Cứ vào 21 tháng 6 hàng năm, một ngày dài nhất trong năm, 2.000 buổi hòa nhạc miễn phí dành cho công chúng, được chơi bởi công chúng diễn ra khắp nơi. Từ làng quê nhỏ bé cho đến các thành phố lớn, người người đổ ra đường, nô nức tham gia nhạc hội và chào mừng những ngày ấm áp của một mùa hạ đang về. Đây là cơ hội tốt cho những nghệ sĩ nghiệp dư thể hiện niềm đam mê và tài năng chơi nhạc của mình. cũng là dịp công chúng được thưởng thức những chương trình hòa nhạc đặc sắc, chất lượng cao. Âm nhạc mạnh mẽ hơn tất cả những gì có thể chia rẽ chúng ta là chủ đề của ngày hội âm nhạc năm nay. Mời quý vị theo chân chúng tôi đến Montrouge, một thành phố nhỏ nhưng không kém phần nhộn nhịp, nằm sát ngay thủ đô Paris, để cùng cảm nhận không khí lễ hội nơi đây. Chúng tôi đang ở tại một trường âm nhạc tư thục của thành phố Montrouge. Tiếng đàn, tiếng hát của các em thiếu nhi trong đội hợp xướng và nhóm nhạc góp nhí đã rộn vàng. Những câu nhạc được yêu cầu lặp đi lặp lại nhiều lần. Các em đã có mặt ở đây từ 16h45 phút để tập luyện lần cuối cùng cho tiết mục mở màn lúc 18 giờ. Có những bạn, dù còn ít tuổi, nhưng biết chơi rất nhiều nhạc cụ.
Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 10 ans, j'habite à Montrouge et je suis...
Xin chào, con tên là Jade, con 10 tuổi, con sống ở Montrouge, con học lớp 5. Con biết chơi guitar bass, piano, guitar lead và trống. Chúng con sẽ hát bài On écrit sur les murs, Papa Outé và Millionnaire.
Oui, oui, ça s'est très bien passé. Il a fallu quelques réglages sur scène et puis après ça s'est très bien passé. J'ai l'impression qu'on a passé un...
Vâng, buổi diễn rất tốt. Tuy lúc đầu có vài sự điều chỉnh trên sân khấu, nhưng về sau thì rất tốt. Chúng ta có cảm tưởng như vừa trải qua những giây phút tuyệt đẹp đối với tôi và cả các em thiếu nhi nữa.
Ngày hội âm nhạc là cánh cửa rộng mở, chào đón tất cả các phong cách âm nhạc, từ cổ điển, jazz, rock đến nhạc dân gian và các loại hình trình tấu, thậm chí cả các loại hình nhảy và múa. Nói về công tác chuẩn bị, bà Emeline Bravo, giám đốc trường âm nhạc, đồng thời cũng là chủ tịch Hiệp hội Le Pape cho biết.
Alors c'est vrai que... Dans les grandes villes, c'est quand même devenu plus la fête des musiques actuelles.
Thật ra, ở những thành phố lớn, ngày hội dành cho âm nhạc hiện đại chiếm phần lớn. Chúng ta có thể đến nhà hát để nghe nhạc kịch, nơi có nhiều chương trình hòa nhạc đặc biệt trong dịp này. Kể từ ngày hội âm nhạc năm ngoái, chúng tôi đã quyết định làm một phần âm nhạc cổ điển ở công viên nhỏ gần quảng trường Jules Ferry với một ca sĩ và một nhóm hòa tấu Baroque. Họ sẽ trình diễn các tác phẩm từ thời Monteverdi cho đến giai đoạn của Kirkwell. Còn đối với thể loại khác, chúng ta sẽ có nhóm nhạc rock nhí gồm các em từ 5 tuổi trở lên. Các em sẽ trình diễn những tác phẩm trong danh mục thể loại rock, jazz, đôi khi thậm chí hard rock. Âm nhạc mà quý vị vừa nghe được trình bày bởi nhóm nhạc rock gồm 4 chàng trai tuổi ô mai dưới sự dẫn dắt của thầy Zad, nghệ sĩ rock và jazz. Các em hào hứng.
Bonjour, je m'appelle Paul, je joue de la basse. Et honnêtement pour le concert, bah j'ai adoré.
Xin chào, con tên là Paul, con chơi guitar bass. Thực tình đây, con thích lắm. Đây là một trong những buổi diễn hay nhất của ngày hội âm nhạc mà con đã từng chơi.
Je m'appelle Lilian, c'est la troisième fois que je participe à la fête de la musique.
Con tên là Lilian, đây là lần thứ 3 con tham gia biểu diễn cho ngày hội âm nhạc. Buổi hòa nhạc diễn ra thuận lợi hơn vì không có trục trặc về vấn đề kỹ thuật như những năm trước. Con rất là thích buổi diễn này.
Mặc dù có hơi run khi ra sân khấu, nhưng niềm đam mê âm nhạc đã giúp các bạn ấy vượt qua tất cả.
Donc, moi c'est Evan, joue de la batterie. Je trouve que le concert s'est plutôt bien passé.
Con tên là Livan, con chơi trống, con thấy buổi hòa nhạc diễn ra rất tốt. Lúc đầu con bị tâm lý một chút, nhưng về sau diễn ra đặc biệt rất tốt.
Bonjour, je m'appelle Ivan, je joue de la guitare. Et bah au début j'ai eu un peu le trac sur le concert, mais sinon ça s'est bien passé.
Con tên là Ivan, con chơi guitar. Đây là lần đầu tiên con chơi cho ngày hội âm nhạc. Lúc đầu con cũng hơi căng thẳng, nhưng về sau thì có khá hơn.
Mặc dù ngày hội âm nhạc năm nay nhằm vào ngày thứ ba, diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng sau một ngày làm việc mệt nhọc, mỗi người đều tìm cho mình một lý do để đi dự hội.
Bonjour, je m'appelle Cyril, j'habite Montrouge, en banlieue parisienne, près de Paris. Et je suis venu ce
Xin chào, tôi tên là Cyril, ở thành phố Montrouge, ngoại ô của Paris. Tôi đến đây vì ngày hội âm nhạc trên toàn nước Pháp, âm nhạc ở khắp nơi, âm thanh khắp nơi. Thật là tuyệt vời. Tối nay trời có thể sẽ mưa, dù chưa chắc, nhưng điều này không ngăn cản tôi hội hè.
Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis parisienne et j'ai trois enfants, voilà, et je viens pour la fête de la musique parce que
Xin chào, tôi tên là Hélène, tôi ở Paris, tôi đến với ngày hội âm nhạc vì tôi rất thích nó, tôi thấy rất là dễ thương. Thời tiết không được đẹp, những dàn nhạc lớn thì bị cấm, nhưng tôi thấy vậy cũng hay vì tôi vốn thích những buổi hòa nhạc nhỏ nhỏ như thế này hơn.
Đối với một vài nghệ sĩ, lễ hội âm nhạc gợi nhớ những kỷ niệm.
Cũng không lâu lắm, cách đây 2 năm ở Montrouge, tôi đã làm việc với một trong những giáo viên của trường La Fabrique de Talent. Tôi đã biểu diễn tiết mục nhào lộn cùng lúc với diễn xướng tác phẩm Glitter and Bigay của Bertens. Đó là bài hát có tính đòi hỏi rất cao, được đệm đàn bởi nghệ sĩ Diệu Đào Nguyễn, và đó là giây phút lớn lao đối với tôi.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, vấn đề an ninh là mối quan tâm hàng đầu của những nhà tổ chức lễ hội, cũng như người dân Pháp.
Public en sécurité parce que le gouvernement a mis beaucoup de dispositions en place pour assurer la sécurité de tous ces événements.
Tôi nghĩ rằng khán giả được bảo đảm an toàn vì chính phủ đã có sự chuẩn bị thích đáng để bảo đảm an ninh cho những sự kiện như thế này. Hơn nữa, chúng ta có nhiều sự kiện lớn diễn ra cùng một lúc như giải bóng đá Euro 2016, ngày hội âm nhạc. Vậy hãy tin tưởng vào lực lượng cảnh sát thành phố, cảnh sát quốc gia, tất cả đang ở đây. Tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì đâu.
Tạm gác lại những lo âu, muộn phiền của đời sống thường nhật. Tại đây, trong giây phút này, những tâm hồn yêu nhạc, yêu cái đẹp, thực sự được sống trọn với đam mê của mình. Âm nhạc xua đuổi hận thù đối với những ai không có tình yêu, mang hòa bình đến những ai không thật sự tự tại. Âm nhạc vỗ về niềm đau.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Tout nous l'a écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. Never try. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime.
Thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Anh Quốc trưng cầu dân ý đi hay ở trong Liên hiệp châu Âu. Mỹ tăng cường hệ thống phòng không ở Hàn Quốc. Ủy ban châu Âu kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại Biển Đông. Tranh cử Tổng thống Mỹ, Hillary Clinton và Donald Trump khẩu chiến. Mỗi ngày một sự kiện. Brexit thắng hay thua, Anh Quốc và châu Âu sẽ thay đổi. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Tú Anh biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa, Thanh Phương phỏng vấn nữ nghệ sĩ Kim Cương nhân dịp cuốn hồi ký của bà vừa được xuất bản.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.